Sách Giăng đoạn 7 câu 14 tới câu 19. Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng: người này chưa từng học, làm sao biết được kinh thánh? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói mình theo ý mình tìm vinh hiển riêng mình, nhưng kẻ tìm vinh hiển của đấng đã sai mình đến mới là chân thật. Và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao? Mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp. Cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta?
Kính thưa Hội Thánh, dựa theo sự trình bày của Phúc Âm Giăng chương thứ 7, một số người Do Thái tỏ ra rất coi thường Đức Chúa Giêsu liên quan đến sự giảng dạy của Ngài. Họ nói rằng người này chưa từng học, làm sao biết được kinh thánh? Tôi không biết ông bạn chị em có bao nhiêu lần đọc cái phân đoạn kinh thánh này. Họ đặt vấn đề với Chúa Giêsu một cách thẳng thừng. Dựa theo các bản dịch kinh thánh Anh ngữ, những người tỏ ra coi thường Đức Chúa Giêsu, coi thường sự giảng dạy của Ngài, không phải người dân, mà hầu hết là thành phần lãnh đạo Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất. Khởi đầu là sự ganh ghét, đố kỵ, sau cùng thì họ mượn tay La Mã để đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên cây thập tự. Khi nói người này chưa từng học, các thầy thông giáo và người Pharisee ngụ ý rằng Đức Chúa Giêsu chưa từng học kinh thánh với các giáo sư người Do Thái. Như vậy, Ngài không thể biết kinh thánh. Mà không biết kinh thánh thì không thể giảng dạy trong các nhà hội hoặc tại đền thờ Jerusalem. Đó là tư tưởng của những người lãnh đạo Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất. Phúc Âm Giăng ký thuật rằng Đức Chúa Giêsu giảng dạy trong đền thờ ngay trong thời điểm dân Do Thái cử hành lễ liều tạm. Lễ liều tạm là một tuần lễ mà dân Israel dành ra, biệt riêng ra để tôn kính Đức Giê-hô-va, dựa theo Lê-vi ký chương thứ 23. Và ở trong thời điểm người Do Thái cử hành lễ liều tạm thì Phúc Âm Giăng ghi rằng Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong đền thờ. Và thành phần lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ tỏ ra sững sờ, đúng nghĩa là kinh ngạc. Họ kinh ngạc khi chứng kiến sự giảng dạy của Đức Chúa Giêsu, không phải ở ngoài phố chợ hay các thị trấn, nhưng Chúa Giêsu giảng dạy ngay trong đền thờ. Trong các chương đầu của Phúc Âm Ma-thi-ơ, kinh thánh cho thấy có một đoàn dân đông đi theo Chúa để nghe Ngài giảng đạo, để chứng kiến Chúa Giêsu thi hành phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, vân vân. Họ đánh giá sự giảng dạy của Chúa Giêsu như thế nào? Ma-thi-ơ ký thuật rằng Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 29. Chúa Giêsu dạy như là có quyền. Cụm từ Ngài dạy như là có quyền hàm ý về thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu Christ trong tất cả mọi điều Ngài phán. Và thẩm quyền đó đến từ trên cao. Nó không thuộc về thế giới của loài người. Không bạn cho em để ý chỗ này. Ví dụ như Đức Chúa Giêsu từng phán rằng: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21. Ở trong câu 23 thì nghĩ rằng khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta. Hai câu kinh thánh này cho thấy thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu Christ trong ngày tận chung của nhân loại. Ngài là đấng sẽ đưa ra lời phán quyết sau cùng về số phận của con người. Những người tuân giữ các hình thức tôn giáo thì sẽ được cứu, được vô thiên đàng, phải không? Không phải đâu, thưa Hội Thánh. Kinh Thánh xác định lời phán của Chúa chỉ có những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, họ sẽ được vô thiên đàng. Tôi rất là thích bài thánh ca mở đầu trong chương trình thờ phượng chiều hôm nay. Một lát nữa sau bài giảng chúng ta sẽ hát lại bài thánh ca đó. Nay ta theo ý Chúa chưa? Chỉ có những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, họ sẽ vô thiên đàng. Một chỗ khác, Đức Chúa Giêsu cũng phán rằng: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24 và câu 26. Đây là những câu kinh thánh rất quen thuộc với chúng ta. Tôi không cần giải nghĩa mà chị em cũng biết ý nghĩa của nó. Ông bà anh chị em thân mến, các trước giả của Tân Ước không chỉ xác định nguồn gốc và thân vị của Đức Chúa Giêsu. Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng sự dạy dỗ của Chúa Giêsu cũng chứa đựng thẩm quyền siêu việt của Đức Chúa Trời liên quan đến đời sống của nhân loại. Hoặc là ông bà anh chị em với tôi, chúng ta được kể là người khôn ngoan, hay những thợ xây khôn ngoan, hoặc là chúng ta bị kể là người dại. Qua thái độ và hành động của mỗi người đối với lời của Đức Chúa Trời. Trở lại với bài học, Phúc Âm Giăng chương thứ 7 không chỉ nói đến những phản ứng tiêu cực của giới lãnh đạo Do Thái giáo khi chứng kiến sự dạy dỗ tuyệt vời của Đức Chúa Giêsu tại đền thờ. Tác giả nhấn mạnh đến vấn đề sự cam kết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời được thể hiện qua đời sống và chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Đây là điều tôi muốn trình bày với Hội Thánh chiều hôm nay. Sự cam kết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng ghi lại lời phán của Đức Chúa Giêsu khi đối diện với sự bắt bớ của giới lãnh đạo Do Thái giáo như sau: đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Chữ đạo lý trong lời phán của Đức Chúa Giêsu có nghĩa là sự giảng dạy của Ngài, sự giảng dạy của chính Ngài. Và Chúa Giêsu xác định rằng điều đó, sự giảng dạy đó đến từ Đức Chúa Cha, đấng đã sai Ngài đến thế gian. Chúng ta để ý cụm từ: nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong phần đầu của câu số 17. Câu này có nghĩa là nếu bất kỳ ai muốn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, người đó sẽ nhận biết sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu đến từ ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là vấn đề chúng ta chú ý. Các thầy thông giáo, người Pharisee, các giáo sư Do Thái trong thế kỷ thứ nhất hầu hết đều am tường luật pháp của Môi-se. Họ có trách nhiệm dạy cho con cháu người Israel về điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, về một phương diện, hầu hết dân Do Thái đều biết lời Chúa qua hệ thống giáo dục thần học của Do Thái giáo. Tuy nhiên, hiểu biết Kinh Thánh, hiểu biết điều răn và mạng lệnh Đức Chúa Trời chỉ là sự bắt đầu trong hành trình đức tin của dân sự. Mọi người thuộc về Chúa được kêu gọi, được thách thức để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ biết luật pháp của Chúa không thôi. Tất cả được kêu gọi, được thách thức để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, dựa theo sự hiểu biết của mỗi người đối với Kinh Thánh. Cách đây khoảng 40 năm, khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam nhận được những bản, những cuốn Kinh Thánh được in ấn trở lại đó, thì Hội Thánh chúng tôi quyết định là phát cho mỗi người một quyển Kinh Thánh. Tôi nghĩ lúc đó cũng khoảng năm 1991, 92 gì đó. Thì khi một người tin nhận Chúa ở trong cái thời của tôi đó và chịu pháp báp têm, họ được tặng một quyển Kinh Thánh trọn bộ Cựu Ước và Tân Ước với điều kiện là phải chịu pháp báp têm. Khi tặng Kinh Thánh cho tân tín hữu, mục sư quản nhiệm và ban trị sự chấp sự muốn nhìn thấy sự tăng trưởng thuộc linh của những người mới, những tân tín hữu qua việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, v.v. Đây là điều ai cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, vấn đề nghe giảng, nghiên cứu Kinh Thánh, nghe giảng, đọc Kinh Thánh phải đi đôi với sự cam kết làm theo mọi điều được ghi trong Kinh Thánh. Chúng ta không có quyền lựa chọn một số điều nào đó trong Kinh Thánh mình ưa thích, mình thấy nó dễ dàng để làm theo. Một số điều khác chúng ta cho rằng không phù hợp với sự hiểu biết cá nhân thì mình bỏ qua. Có ai làm như vậy không? Xin Chúa giúp cho chúng ta giữ sự cam kết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi tình huống của cuộc sống. Nó có thể là thuận cảnh, nhưng nó cũng có thể là những thời kỳ khó khăn đầy thách thức. Kinh Thánh và sự dạy dỗ của lời Chúa phải là nền tảng trong đời sống của người thuộc về Chúa. Chúng ta không có cái gì khác, thưa Hội Thánh. Một số người trong thời đại của chúng ta có thể lý luận rằng làm sao tôi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời? Và nếu không biết thì làm sao tôi có thể thực hành ý muốn của Chúa? Câu này nghe rất là thực tế, phải không? Trong những thời gian gần đây, tôi có bàn thảo về vấn đề giáo dục thần học với mục sư hội trưởng Ken Graham và mục sư Peter Loughlin, giám học của trường Kinh Thánh ICOM và của Hội Truyền giáo Phương Âm Liên Hiệp của Úc. Tôi cũng có cơ hội làm việc với Hội đồng Quản trị Trường Kinh Thánh tại Adelaide, và họ đã trình dự án của tôi cho Chủng viện Thần học của Úc, tức là cơ quan cấp văn bằng tốt nghiệp cho hơn 30 trường Kinh Thánh trên toàn nước Úc. Tôi cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa trong khoảng thời gian theo học chương trình Thạc sĩ Thần học của Úc, tức là thời gian trước và sau cơn đại dịch toàn cầu năm 2020. Trong suốt 5 năm liền, tôi không thấy dấu hiệu gì cả liên quan đến vấn đề mình cầu xin với Chúa. Thứ nhất là chương trình đào tạo Kinh Thánh và Thần học bằng tiếng Việt. Thứ hai, chương trình này phải được công nhận bởi Chủng viện Thần học và Chính phủ Úc. Trong khoảng thời gian cuối năm 2019 cho đến đầu năm 2023, nếu như ông bà, anh chị em ở tại Adelaide và các tiểu bang khác hỏi tôi rằng làm sao biết được ý muốn của Đức Chúa Trời liên quan đến vấn đề đào tạo giáo dục thần học bằng tiếng Việt, tôi sẽ thưa ngay: I don't know. Tôi không biết. Cho đến sau lễ phục sinh năm 2024 vừa qua, tôi có cơ hội gặp gỡ những người đứng trong vai trò lãnh đạo về giáo dục thần học của Úc. Họ sẵn sàng giúp đỡ để hình thành chương trình dạy thần học bằng tiếng Việt lần đầu tiên với sự hỗ trợ của Chủng viện Thần học University of Divinity, tức là hệ đại học thần học của Úc. Chương trình này được chính phủ Úc công nhận và có giá trị toàn quốc cũng như trên thế giới. mặc dù các sinh viên sẽ học tiếng Việt. Ông bà anh chị em thân mến, nếu đó là đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời liên quan đến tương lai của cộng đồng Cơ Đốc người Việt tại Úc, tôi cầu nguyện và cam kết đi theo sự soi dẫn và sự tể trị của Chúa, từng bước đến từng bước. Bởi vì tôi tin rằng đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời là những điều rất tốt lành cho hội thánh và đời sống của hết thảy chúng ta. Ông bà anh chị em thân mến, ý muốn của Chúa có thể là những điều mới mẻ và khó hiểu đối với thành phần lãnh đạo Do Thái giáo trong thế kỷ thứ nhất. Ý muốn của Chúa cũng có thể mới mẻ và khó hiểu đối với những người đồng thời với chúng ta. Đôi khi người ta hỏi mình làm sao, ông bà chị em chứng minh cho tôi thấy về ý muốn của Chúa ở trên đời sống của mình. Tôi nghĩ khó lắm. Muốn biết phải hỏi cái gia đình vừa mới tới Úc đó là có kinh nghiệm gì về ý muốn của Chúa. Khi họ bắt đầu xây dựng sự cầu nguyện để được đặt chân tới Úc Đại Lợi này. Làm sao? Làm sao để thấy được sự mở đường của Đức Chúa Trời ở trong đường lối của Ngài? Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải hết lòng tìm cầu ý muốn của Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Giống như trong phần đầu anh Tòng có đọc Thi Thiên mở đầu đó, vua David nói gì? Ý muốn của Ngài là điều mà con tìm kiếm. Hội thánh không thể tồn tại nếu như hội thánh không đi theo đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Đời sống của người tin Chúa sẽ không có kết quả nếu như ai đó không đi theo đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nếu như Đức Chúa Trời bày tỏ đường lối và ý muốn của Ngài cho hội thánh, nếu như Ngài bày tỏ đường lối và ý muốn của Ngài cho mỗi người trong chúng ta, thì xin Chúa thêm sức và cảm động để ông bà anh chị em với tôi cam kết làm theo ý muốn của Ngài, cho dù mình phải đương đầu với rất nhiều khó khăn và thách thức trong cuộc sống hiện nay. Liên quan đến ý tưởng cam kết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta xem Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 1 đến câu số 3. Kinh Thánh ghi rằng, khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Đây là một câu chuyện rất quen thuộc với chúng ta. Chúa thử thách đức tin của Abraham, đúng không? Khi Đức Chúa Trời truyền cho ông phải dâng Isaac làm của lễ thiêu. Chúng ta để ý cụm từ Abraham dậy sớm. Chúa truyền lệnh phải giết đứa con duy nhất của mình làm của lễ thiêu. Và Kinh Thánh ghi rằng Abraham dậy sớm. Ông dậy sớm và chuẩn bị hết tất cả mọi sự cần thiết theo như mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã truyền cho mình. Ông không cần phải bàn với lại vợ của mình, không cần bàn với lại các tôi tớ của mình, ngay cả với Isaac. Abraham chuẩn bị hết mọi sự theo như mạng lệnh của Chúa. Thưa hội thánh, câu chuyện của Abraham để lại cho hậu thế bài học về sự cam kết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho dù đường lối của Ngài vẫn là sự mầu nhiệm đối với người thuộc về Chúa, nó là những bí mật mà Đức Chúa Trời giấu kín ở trong đường lối và ý tưởng của Ngài. Chúa thử đức tin của Abraham và Chúa cũng có thể thử đức tin của chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào đó. Chúng ta phải sẵn sàng. Vấn đề chúng ta để ý đó là thái độ và hành động của chúng ta. có thể hiện sự cam kết làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không. Mình sẽ vâng phục ý muốn của Chúa một cách trọn vẹn hay là vâng phục trong tinh thần rất miễn cưỡng? Có bao giờ quý cụ ông bà anh chị em rơi vào một hoàn cảnh rất miễn cưỡng để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Phúc âm Luca chương thứ 5 cho thấy sự miễn cưỡng của con người đối với mạng lệnh của Đức Chúa Giê-xu. Ngài truyền cho các môn đồ đầu tiên chèo thuyền ra xa một chút để đánh cá. Đây là điều tôi chia sẻ với các lớp học Kinh Thánh trong tối thứ hai và tối thứ tư đó. Chúa biểu rằng các người hãy đem thuyền ra xa một chút để đánh cá. Phi-a-rơ lên tiếng ngay lập tức. Ông thưa với Chúa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Dầu vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Luca đoạn 5 câu số 5. Lời nói của Phi-a-rơ cho thấy cá nhân ông rất tự tin về khả năng chuyên môn của một người đánh cá. Nó không phải là lý thuyết. Nhưng chính Phi-a-rơ và những môn đồ khác đều biết rằng họ đánh cá suốt đêm rồi nhưng không được gì hết. Kinh Thánh thì ký thuật rằng các thuyền đánh cá đã vào bờ, các ngư phủ đã xuống thuyền và giặt lưới. Họ chờ một ngày khác, một ngày hôm sau để tiếp tục công việc của mình. Lời nói của Phi-rơ cũng cho thấy ông sẽ làm theo đề nghị của Chúa Giê-xu. Phi-rơ nói: Tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Chúng ta để ý câu này. Tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới. Đó không phải là thái độ và hành động đúng đắn đối với mạng lệnh của Chúa cụ thể. Hay nói có thể, chúng ta có thể nói gì? Nó là sự miễn cưỡng để làm theo mạng lệnh của Chúa. Rất miễn cưỡng. Từ trong hình ảnh của Abraham và Phi-rơ, xin Chúa tha thứ và phục hồi tâm trí, tấm lòng của chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta sự hạ mình và đầu phục Đức Chúa Trời qua thái độ và hành động vâng phục sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Chúng ta không phải chỉ đầu phục ý muốn Chúa ở trong một giai đoạn nào đó trong cuộc sống, ở trong sự khó khăn thử thách của đời sống, ở trong những thách thức của việc làm, của mối liên hệ với người khác. Nhưng xin Chúa cho chúng ta đầu phục Ngài trong cả hành trình đi theo Chúa, từ khi nhận biết Ngài cho đến khi bước vào nước Đức Chúa Trời. Tôi muốn anh Tám và anh Tín, những người thân hữu của chúng tôi, để ý cái đó. Từ khi chúng ta nhận biết Chúa, nếu như chúng ta nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, cho đến khi mình bước vào nước Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải đầu phục lời của Chúa. Hãy cam kết làm theo ý muốn Chúa với tất cả năng lực và sự hiểu biết lời Chúa của ông bà anh chị em. Nếu như ai đó chưa có Kinh Thánh, tôi đề nghị chúng ta tìm một quyển Kinh Thánh cho mình. Quý vị không cần phải là người tin Chúa thì mới đọc Kinh Thánh. Chúng ta đọc, tìm hiểu Đức Chúa Trời là ai ở trong Kinh Thánh. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa Hội Thánh, Kinh Thánh có thể được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, và Kinh Thánh được xem như con đường đưa chúng ta đến sự hiểu biết đường lối cũng như ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong từng diễn tiến của đời sống. Có vài điều chúng ta cần chú ý trong hành trình đi theo Chúa và hầu việc Ngài. Thứ nhất, để hiểu biết đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời, ông bà anh chị em với tôi phải dành nhiều thời giờ hơn nữa để học tập và làm theo lời dạy của Kinh Thánh. Tôi dùng chữ hơn nữa là bởi vì tôi thấy chúng ta rất bận rộn trong đời sống, và mỗi ngày thì mình ít thời giờ hơn để đọc và nghiên cứu Kinh Thánh. Gia-cơ viết rằng: Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Hãy làm theo lời. Gia Cơ đoạn 1 câu 22. Thứ hai, từ chỗ hiểu biết Kinh Thánh một cách đúng đắn, chúng ta phải cam kết, mình phải hứa nguyện làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, không có miễn cưỡng, không có 50-50. Mình thực hành ý muốn của Chúa một cách trọn vẹn, cho dù phải đối diện với nhiều vấn đề khó hiểu và phức tạp ở trong thế giới hiện nay. Nhiều thứ khó hiểu lắm, ông bà, anh chị em, ở trong thế giới của mình. Thứ ba, làm theo ý muốn Chúa cũng được xem là trách nhiệm và bổn phận của hết thảy người thuộc về Chúa trong hình ảnh của những người đầy tớ, ngay lành và trung tín, chờ đợi chủ của họ trở về. Luca đoạn 12 câu 35-40. Lời cầu nguyện của tôi cho Hội Thánh chiều hôm nay đó là mỗi người sẽ hết lòng tìm kiếm ý muốn Chúa, cũng như cam kết làm theo những gì cá nhân mình học biết từ trong Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh.